Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần là Thần chân lý. Chúa đã được Chúa Kitô sai tới với chúng con nơi giáo hội để dẫn chúng con vào tất cả sự thật là chính Chúa Kitô, là chính những lời mà Chúa Kitô đã nói với chúng con, nhưng tự mình chúng con không thể nào hiểu được nếu không có Chúa soi động chúng con, bởi vì Chúa là Thần chân lý. Giờ đây xin Chúa hãy làm cho lòng chúng con nóng lên như hai môn đệ đi về làng Emmau khi hai ông được đồng hành bất ngờ với chính đấng đã mặc khải cho hai ông. Nhờ đó, nhờ lòng chúng con có nóng lên khi chúng con nghe lời Chúa, chia sẻ lời Chúa mà chúng con mới có thể nhận ra Chúa khi Chúa tỏ hiện cho chúng con trong cuộc đời của chúng con, nhất là những lúc chúng con đau khổ và thử thách.
Con dâng lời ca tán vâng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chứa, giúp con kiên trì, khó nguy không nề, giúp con trung thành một đời dân hiến. Xin dâng đời con xuống thuộc về Chúa, xin cho tình con không hề hoen úa, ước chi con hằng nên yêu không nên, giúp con vuông tròn một niềm yêu chung.
Tin mừng Chúa Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống rồi đi ngang qua xứ Galilê, và người không muốn cho ai biết vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capernaum, khi đã vào nhà, người hỏi các ông: Dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay các anh các chị thấy có giống bài phúc âm lần trước không? Bài phúc âm tuần trước là bài phúc âm cho Chúa Nhật thứ 24 thường niên 5B. Có giống không ạ? Các anh có chị nhớ bài phúc âm tuần trước không? Giống hết. Bài phúc âm tuần trước là bài phúc âm Chúa tiết lộ cái thâm cung bí sử của người ra. cho các ông biết trước về cuộc vượt qua của người lần thứ nhất. Và tuần này lại tiết lộ nữa, lần thứ hai. Các anh chị không nhớ à? Tuần trước là như vậy đó. Sao giáo hội lại chọn hai cái lần tiết lộ liền như vậy? Tại sao như vậy? Thì bây giờ chúng ta thấy không? Chi tiết đầu tiên là khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống. Nhưng mà thật sự khi các anh chị đọc lại cái đoạn phúc âm Marco 9:29-36 đó, thì cái câu đầu không có như vậy. Cái câu đầu là khi Chúa Giêsu và các môn đệ đi ra khỏi chỗ đó, chứ không phải xuống núi. Ở đây thì giáo hội tự thay đổi một tí. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống. Vậy thì cái lần trước thì Chúa Giêsu ở chỗ nào? Chúa Giêsu có ở trên núi xuống không? Không. Lần trước Chúa Giêsu ở chỗ nào để khi Chúa tiết lộ cái bí mật của Chúa lần thứ nhất? Lần trước Chúa ở Caesarea Philippi, ở cái vùng đó đó. Và Chúa hỏi các ông là cái gì? Là người ta bảo con người là ai? Bảo thầy là ai? Rồi sau khi các môn đệ trả lời xong, Chúa hỏi như vậy thì còn các con thì sao? Các con cho thầy là ai? Có nhớ không? Đấy, tuần trước là như vậy. Thì nhưng mà sau đó rồi thì Chúa làm gì? Sau đó rồi Chúa lên núi biến hình. Ở đây chúng ta để ý nhá, bài phúc âm này là gần cuối đoạn thứ 9. Mà bài phúc âm lần trước á, là cuối đoạn thứ 8. Vậy thì giáo hội bỏ cái đoạn đầu của đoạn đầu và đoạn giữa đoạn thứ 9 để sang ngay cái đoạn này. Vậy thì đoạn đầu với đoạn giữa của đoạn thứ 9 đây là cái gì? Trước hết đầu của đoạn thứ 9 đó là Chúa Giêsu biến hình trên núi. Sau khi tiết lộ cho các thánh tông đồ cái thâm cung bí sử của mình, làm cho các ông hoảng hồn lên, thì Chúa biến hình trên núi để trấn an các ông và cho các ông biết được là thầy dù có chết đi cũng sẽ sống lại, cũng sẽ vinh hiển như thế này đây. Chứ các con đừng có lo, đừng có sợ là chỉ có thầy có chết thôi không có sống lại. Thì đại khái là như vậy. Do đó nên sau 6 ngày cái tiết lộ cái thâm cung bí sử của Chúa về cái biến cố vượt qua của Chúa thì Chúa biến hình trên núi. Sau đó Chúa xuống núi. Đây là ở trong câu này là ở phúc âm hôm nay là Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống là như vậy đó. Nhưng mà chưa hết. Sau khi xuống núi rồi nó còn cái gì nữa? Sau khi xuống núi rồi Chúa còn khu trừ quỷ cho khỏi một người bị động kinh nữa. Đấy, một người bị động kinh. Rồi họ lại bị quỷ ám. Cho nên khi mà Chúa Giêsu xuống núi với các tông đồ đó, nhất là ba tông đồ mà được Chúa Giêsu mang lên để biến hình đó, đó là Gioan, Phêrô và Giacôbê. Thì Chúa xuống núi, Chúa gặp ngay một cái đám đông dân chúng. Và họ đang chạy đến với Chúa, họ nói là tôi đã xin môn đệ của ông trừ quỷ mà môn đệ của ông không trừ được. Thì lúc bây giờ Chúa trừ quỷ cho cái người đó. Và sau đó các môn đệ hỏi là tại sao chúng con không trừ được quỷ? Thì Chúa nói là quỷ này nó cần phải ăn chay cầu nguyện mới trừ được. Thì sau cái biến cố trừ quỷ đó, thì bây giờ là tới cái tiết lộ lần thứ hai. Là đây là lần thứ hai Chúa tiết lộ. Thì sau khi Chúa biến hình trên núi và sau khi Chúa trừ quỷ, thì đây là lần thứ hai. Nhưng mà lần thứ hai đây đó, giáo hội lại không nói là Chúa ra khỏi đó, là ra khỏi cái chỗ mà Chúa trừ quỷ. Mà giáo hội lại nói là Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống. Đấy, cái chi tiết đầu tiên thì nó hơi khác một tí. Nhưng mà giáo hội cố ý ghép tới lần thứ nhất và lần thứ hai. Lần thứ nhất thì Chúa đã tiết lộ bí mật của người rồi. Sau đó Chúa biến hình để cho các môn đệ thấy được, trấn an các môn đệ, cho các môn đệ thấy được cái vinh quang của Chúa. Nhưng mà giáo hội vẫn ghép cái chi tiết là từ trên núi xuống. Tại sao vậy các anh ấy chị? Mà không nói là Chúa ra khỏi đó, ra khỏi chỗ trừ quỷ, mà nói là từ trên núi xuống. Tại sao vậy? Tại vì như thế này, nó liên quan đến bài phúc âm này. Ở chỗ nào? Ở chỗ là khi mà các thánh tông đồ đấy các anh chị, nhất là ba tông đồ đệ nhất của Chúa đó, là Phêrô, Giacôbê và Gioan được thấy vinh hiển của Chúa rồi. Thì bây giờ các ông như thế nào các anh ấy chị? Các ông như thế nào? Các ông bắt đầu giành nhau chức quyền, ngồi trên ngồi dưới. Chúng ta thấy bài phúc hôm nay không? Bài phúc hôm nay rõ ràng này.
Các ngài tới Ca-pha-na-um, khi đã vào nhà, người hỏi các ông, dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.
Bởi vì sao vậy? Bởi vì các ông thấy lần thứ nhất Chúa vừa mới tiết lộ Chúa bị cái này cái kia, xong rồi Chúa biến hình. Wow, vậy thì không sao, mình theo Chúa khổ tí nhưng mà ngon, chứ không có đến nỗi nào đâu. Do đó bây giờ tranh nhau xem là ai mà gần Chúa nhất. À, nó còn vậy đấy, thấy không? Chúng ta thấy chi tiết mà giáo hội giữ lại cái chi tiết là xuống núi không? Nó là như vậy đấy. Bởi vì tại sao xuống núi? Tại vì được thấy Chúa biến hình. Do đó nên cảm thấy Chúa ngon lành. Và bây giờ mình theo Chúa cũng ngon lành luôn. Do đó bây giờ tranh luận. Đấy là cái chi tiết mà em phân tách. Nó là như vậy nhá. Còn nếu các anh chị đọc phúc âm và phúc âm ra ngay cái đoạn 9 mà câu 29 đó, nó không có như vậy. Chúa Giêsu và các môn đệ ra khỏi chỗ đó, chứ không phải xuống núi. Đấy, cái chi tiết đầu tiên. Rồi sau khi xuống núi, rồi thì đi đâu? Chúa Giêsu đi khắp Galilee để rao giảng. Nhưng mà cái chi tiết thứ hai cần phải để ý này. Và người không muốn cho ai biết. Các anh chị ơi, người không muốn cho ai biết. Tại sao vậy? Ủa, Ngài xuống thế gian để tỏ mình ra cho người ta nhận biết mà được cứu rỗi, mà bây giờ lại không muốn cho ai biết, làm sao? Các anh chị thấy kỳ không? Chúa có kỳ không? Có kỳ không? Kỳ chứ sao lại không kỳ? Không có dám trả lời gì cả, chỉ cười cười thôi. Dễ thương thật đấy chứ. Chúa thật là kỳ. Chúa tỏ mình ra đấy. Nếu không Chúa mang ba môn đệ lên núi để tỏ mình ra làm gì? Rồi bây giờ lại không cho nói. Đấy, lần trước cũng vậy. Khi bài phúc âm á, khi mà xuống á, Chúa cấm không được nói với ai hết. Cấm không được nói với ai hết. Tại sao vậy các anh ấy chị? Tại sao các môn đệ không được nói về vấn đề là Chúa tỏ mình ra và Chúa cũng không muốn cho ai biết Chúa nữa? Tại sao vậy? Tại vì một điểm như thế vậy thôi. Nếu mà các môn đệ mà nói đó, thì họ nói toàn những cái hay về Chúa thôi, không có nói cái mà Chúa tiết lộ cho các ông biết là Chúa chịu khổ hình. Rồi, cái thứ nhất. Còn các dân chúng thì sao? Dân chúng cũng chỉ có đang mong đấng cứu thế tới thôi, đấng thiên sai tới để cứu họ khỏi đế quốc Roma. Bởi thế nên bây giờ nói về những cái gì mà Chúa làm phép lạ, Chúa trừ quỷ đó, ui dồi ôi, họ thích lắm. Bởi vì sao vậy? Thôi đúng rồi, cái ông này là ông thiên sai, đúng là Chúa sai tới cứu mình khỏi dân Roma rồi đây. Thì như vậy có đúng như Chúa không vậy? Có đúng không? Chúa có tới để cứu họ khỏi quyền lực của chính trị không? Đâu có đâu. Do đó nếu mà người ta chỉ nói như vậy thôi, các môn đệ chỉ nói về cái hay của Chúa thôi, thì không có đúng. Trong khi đó, chính Chúa biết Chúa hơn là các môn đệ, hơn là dân chúng. Bởi thế nên, Chúa phải tự tỏ mình ra. Tỏ mình ra ở chỗ nào? Đây, hôm nay, lần thứ hai, Chúa tỏ mình ra. Chúa tỏ mình ra ở chỗ nào?
Con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, người sẽ sống lại.
Nhưng mà các môn đệ cuống lên rồi. Cái câu đầu của Chúa đã làm cho ông ấy, các ông ấy mù tối và tám hỏa, tam tinh rồi, không còn tỉnh táo mà nghĩ Chúa sống lại nữa. Các ông chưa thấy ai sống lại hết. Mà bây giờ Chúa nói sống lại thì cứ biết vậy. Nhưng mà bây giờ trước hết là Chúa chết đã. Wow, như vậy là hoàn toàn ngược với những gì các ông nghĩ. Con Thiên Chúa thì làm sao mà chết được? Đấng thiên sai để giải cứu dân Do Thái mà làm sao lại chết, thì làm sao mà cứu được dân Do Thái? Do đó không thể tin được. Vì thế nên các ông không hiểu đây này. Đấy, phúc âm nói rõ.
Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người.
Đấy, lại còn như vậy nữa. Không hiểu nhưng mà không dám hỏi. Sợ mà không hiểu mà không dám hỏi. Nhưng mà cũng hay một cái. Đó là không hiểu nhưng mà không bỏ đi. Giống như một số môn đệ mà sau cái bài giảng về bánh hàng sống đó. Đó. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta ở trong người đó. Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Thì nghe chói tai quá bỏ đi. Thì bây giờ cũng vậy. Những cái điều trái tai như thế này, các môn đệ cũng có thể bỏ đi được vậy. Nhưng mà không. Không bỏ đi. Vẫn tiếp tục theo Chúa. Dù là không hiểu, thì ở đây chúng ta cũng cảm thấy được là mấy ông sống đức tin. Bởi vì đức tin là tin những gì chúng ta không hiểu, chấp nhận những gì chúng ta không có biết, không có nắm vững được. Thì với là sống đức tin, thì đây các ông không hiểu Nhưng mà các ông có bỏ Chúa không? Không bỏ. Các ông vẫn tin, vẫn theo. Nhưng mà lại sợ, không dám hỏi người. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hỏi người, người choảng cho một trận. Giống như là Phêrô đấy. Phêrô lén tén tưởng là mình yêu thầy lắm, kéo thầy ra bên bảo thầy ơi, làm sao thầy lại như vậy được? Thầy là con Thiên Chúa, làm sao ai giết thầy được? Thầy là đấng thiên sai, là đấng cứu chúng con, mà bây giờ thầy lại bị chết như vậy, cứu cái gì? Thế đó, không thể nào xảy ra như vậy được. Chúng con không có tin. Wow. Đang tuyên xưng đức tin, đang là tảng đá, đang là giáo hoàng thì trở thành Satan. Rối đạo. Mày xéo ngay. Chúng ta thấy không? Do đó bây giờ các ông ấy rút kinh nghiệm lần trước rồi. Bây giờ sợ cuống lên, không hiểu cũng không dám hỏi. Mấy ông cũng khôn đấy. Khôn. Đâu có ai dám hó hé gì. Và hơn nữa, lý do thứ hai mấy ông không dám hỏi sao vậy? Tại vì khi các ông đi đường đó, các ông đang tranh nhau mà lọt hết vào tai Chúa rồi, mấy ông biết Chúa tỉnh lắm, dù mình có nói khẽ khẽ nhỏ nhỏ đi. Chúa cũng biết hết. Do đó bây giờ đang tranh cãi với nhau mà ai làm lớn ai làm bé, bây giờ hỏi Chúa thì chỉ có chết. Bởi vì sao vậy? Trong khi đó Chúa thì bị chết đi, mà bây giờ mình tranh tranh được vinh quang là cái quái gì? Như vậy là cái quái gở đấy, là Satan, đúng, rõ ràng là Satan rồi. Do đó nên sợ lắm, không có hỏi. Bởi vì Chúa biết hết cái tâm trí của chúng ta rồi. Do đó nên thôi. Nhưng mà đâu có giấu được Chúa đâu.
Các ngài tới Capernaum khi đã vào nhà.
Các anh chị thấy không? Cái thành Capernaum á là luôn luôn Chúa ở đó. Ở Galilee, nhưng mà Chúa hay đến cái thành này lắm. Và vì thế nên Thánh Matthew hay nói là His City. His City là thành của Chúa đó. Đó. Capernaum là thành của Chúa đó. Chúa hay tới lắm. Và bây giờ khi đã vào nhà, ở nhà ai đây vậy các anh chị? Thánh Marco có nói là nhà ai không? Không. Nhưng mà theo em á, Chúa hay vào một cái nhà. Thánh Phêrô. Vào nhà Thánh Phêrô đó. Đấy, chúng ta thấy lần đầu tiên Chúa Giêsu đến Capernaum, Chúa vào nhà ai? Thánh Phêrô. Chúa chữa lành cho người mẹ bà nhạc đó, chữa khỏi cúm á. Đấy, kỳ đó chưa có Covid. Đó, giá mà có Covid rồi Chúa chữa cũng được. Mới cảm nhẹ nhẹ thôi thì Chúa chữa dễ như không đúng mà. Đấy, thì em nghĩ là Chúa vào nhà đó, vào cái nhà đó, là cái nhà của bà nhạc của Thánh Phêrô. Còn Thánh Phêrô đấy, quê quán của ngài ở nhà nào? Ở bên Bethsaida, là bên kia hồ. Và Philippe cũng vậy, cũng là môn đệ của Chúa, cũng ở bên Bethsaida. Thì bây giờ Chúa Giêsu vào nhà thì em nghĩ là vào nhà của bà nhạc Thánh Phêrô đấy. Cái nhà đó là nhà quen biết. Do đó nên khi mà vào nhà rồi thì Chúa mới tâm sự, nó nói chuyện, nghĩa là riêng tư với các thánh tông đồ. Chứ còn nếu vào nhà người lạ, Chúa có đặt vấn đề đó với các thánh tông đồ? Đâu có đâu. Đúng không? Nếu mà Chúa đặt ra thì người ta nghĩ là ồ, các tông đồ này thì ra cũng trẻ con thật, cũng ham chức quyền, giống hệt Pharisee luật sư thôi. Thì là mất danh tiếng của các môn đệ rồi. Phải không? Chúa không có làm như vậy. Do đó đi vô nhà quen. Do đó Chúa mới đặt vấn đề.
Dọc đàng các con tranh luận gì thế?
Các ông giật nảy mình lên. Ui, thấy không? Biết mà. Ông ấy biết hết. Mình đâu có giấu được đâu. Lần sau thôi thà không nghĩ không nói. Thì ông đâu biết được.
Do đó. Các ông làm thinh. Vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.
Đấy, ai là người lớn nhất. Thành thử ra Chúa biết hết mọi sự, đúng không? Vậy thì bây giờ Chúa làm sao đây? Thay vì Chúa nói là đấy, thấy không? Thầy nói các con không hiểu là đúng đấy. Tại vì các con đâu có giống như thầy. Đâu có tinh thần phúc âm như thầy đã làm gương cho các con đâu. Các con vẫn còn ham danh quá mà. Vẫn còn theo cái đam mê nhục dục, tính mê nết xấu của các con. Làm sao các con nhận biết thầy được? Bởi thế nên muốn nhận biết thầy đó các anh con ạ. Thì đây, thầy chỉ cho các con cách nha.
Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người.
Rồi, ai muốn thì giơ tay lên. Thì em không biết là có ai giơ tay không. Chúa không biết là chắc chẳng có ai giơ tay đâu, nên Chúa không có hỏi câu đó. Không có làm cho các ông xấu hổ. Chúa cố ý nói là các con hãy theo gương thầy này. Các con thấy không? Các con phục thầy phải không? Các con muốn làm lớn bên cạnh thầy phải không? Ngồi bên phải bên hữu thầy đúng không? Đấy, nhưng mà thầy bây giờ như thế nào? Thầy bị người ta giết chết đấy. Đấy, ai muốn làm lớn, muốn lên giống thầy đó là cũng bị giết chết như thầy nhá, được không? Thì đó mới là làm lớn. Các con có đồng ý thì giơ tay lên. Không có ai dám giơ tay hết. Không ai dám giơ tay hết. Đây. Rồi. Người nói như vậy thì có vẻ là nó có vẻ nó trừu tượng đúng không? Nó trừu tượng, ai lớn thì lại phải bé, ai bé thì là lớn là cái gì? Nó có vẻ triết lý quá. Mà mấy ông này toàn là đánh cá thôi. Làm sao hiểu được triết lý cao siêu như vậy? Đúng không? Ây, mà Chúa cũng hay mập mờ lắm cơ. Không cơ. Từ đó họ thấy Chúa là ma cũng đúng đấy. Tại Chúa cứ mập mờ lắm mà. Rồi bây giờ Chúa với thực tế nè. Chúa thực tế đây này. À, thực tế nhưng mà cũng khó hiểu lắm các anh chị ạ. Thực tế ở chỗ nào?
Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông.
Ôm nó vào lòng mà nói với các ông. Ồ, các anh chị có thấy lạ không? Ủa, Chúa vô cái nhà đó mà nhà bà nhạc đó không biết là đứa trẻ nó đâu xuất hiện. Đứa trẻ nó ở đâu vậy các anh chị? Em không biết đó. Hay là con của ông Thánh Phêrô không biết đó. Bởi vì là nhà bà nhạc của ông mà. Mà cả hai lần, bao nhiêu lần vô nhà chẳng thấy vợ ông đâu hết. Chẳng bao giờ nói đến vợ ông hết đó. Mà bây giờ lại có một đứa nhỏ. Ờ, nó hay vậy. Không biết có phải con ông không biết đó. À, không biết. Nhưng mà rõ ràng nhá các anh chị nhá, ở trong cái nhà riêng như vậy, đang riêng tư như vậy mà sao có đứa nhỏ? Không biết có phải thiên thần hiện ra không? Em không biết. Hay là một đứa nhỏ thật, nó từ đâu nó lạc vô, nó thấy Chúa nó léo đẽo nó theo sau không biết đó. Hay là có ai đứng trực ở ngoài cửa rồi thả nó vô, không biết. Đây là toàn những cái suy luận thôi. Đó đó nên mình cứ biết là lúc bây giờ có một đứa bé và Chúa lại ôm lấy nó. Chúa lại kéo đem một đứa bé đặt giữa các ông nhá. Chúa cố ý như vậy nhá. Cố ý như vậy. Chúa biết là có đứa bé ở đó. Chúa thấy nó đó. Chúa mang đưa nó vào mà đặt giữa các ông nhá. Chúng ta thấy không? Các tông đồ là ai vậy? Là chứng nhân tiên khởi của Chúa. Là nền tảng của giáo hội đấy các anh chị ạ. Là nền tảng của giáo hội. Chúng ta không theo các thánh tông đồ, không dựa đức tin trên các thánh tông đồ là chúng ta lạc giáo, là chúng ta mất linh hồn. Các thánh tông đồ cao trọng như vậy đó. Lễ của các ngài toàn là lễ kính thôi, phải có vinh danh đó. Chứ không thể là gạt lễ các ngài đi được đâu. Vậy mà bây giờ một đứa nhỏ chẳng biết gì cả lại ở giữa các thánh tông đồ. Chúng ta thấy đứa nhỏ nó quan trọng chưa? Nó quan trọng không? Nó quan trọng như vậy đấy. Chúng ta thấy không? Còn ngon hơn các thánh tông đồ nữa cơ. Ở giữa các thánh tông đồ, giống như là hình ảnh của Chúa Giêsu lúc 12 tuổi ở giữa các vị tiến sĩ trong đền thờ. Đấy, chúng ta đây hình ảnh này gợi lại chúng ta cái hình ảnh đó đó. Chúa Giêsu một thiếu nhi 12 tuổi mà lại thông thái hơn các vị tiến sĩ luật của dân Do Thái. Mà những vị tiến sĩ luật đó ở đâu? Không phải ở Galilee mà ở Jerusalem. Có nghĩa là những vị tiến sĩ đệ nhất, giống hệt như chúng ta có các cha mà sang Roma học đó, thì vẫn ngon hơn là sang Hoa Kỳ học. Vẫn ngon hơn là sang bên Anh sân Pháp học. Bởi vì Roma là giáo đô của giáo hội Roma. Do đó những cái vị nào mà sang Roma học, ui dồi ôi, có tiếng lắm. Về sau toàn là có hàm làm giám mục thôi. Nói vậy đó. Thì đây cũng vậy. Là Chúa Giêsu ở giữa các tiến sĩ ở Jerusalem. Có nghĩa là Chúa thông thái hơn các vị. Thì đây cũng vậy. Chúng ta thấy cái đứa nhỏ này Chúa ôm vào lòng, đặt giữa các môn đệ, có thông thái hơn các thánh tông đồ không cả? Không, không phải. Nhưng mà tại sao Chúa lại làm vậy các anh chị ơi? Nó hay lắm, nó hay lắm, nó hay lắm. Đây, cái câu Chúa nói là
ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy.
Wow. Cái câu đó có nghĩa là gì các anh chị? Em vừa mới nói xong, Chúa thực tế hóa mà lại càng khó hiểu thêm. Chúa ôm đứa nhỏ rồi Chúa nói câu đó, ai hiểu cái gì?
Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy.
Là cái gì các anh ấy chị? Các anh chị hiểu không? Theo em hiểu nó như thế này nè. Các con hãy hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ, các con mới được vào nước trời. Sở dĩ các ông ấy không chấp nhận được Chúa Kitô, sợ không dám hỏi, không hiểu được cái mầu nhiệm của Chúa Kitô là vì sao vậy? Các ông đang đầy những đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, tham quyền. Quý vị, các ông đưa mình lên là người lớn, làm sao mà hiểu được cái mầu nhiệm của Chúa Kitô là một đầy tớ? Có phải không? Đâu có hiểu được đâu. Thì bây giờ muốn hiểu được thì phải làm sao? Trở nên như trẻ nhỏ. Có nghĩa là một trong trẻ nhỏ này có nghĩa là sống như trẻ nhỏ đó. Thì mới hiểu được. Tại sao? Trẻ nhỏ làm sao nó hiểu được? Trí khôn nó chưa phát triển mà làm sao nó hiểu được các anh chị? Vậy đó, vậy mà nó hiểu đó. Tại vì mặc khải của Chúa đó là phải có Thánh Thần, là thần chân lý soi cho mới hiểu được. Chứ không phải tự động mà hiểu được đâu. Lần trước em đã nói bao nhiêu lần rồi. Dù Chúa Giêsu Kitô có tỏ hết mình ra, các môn đệ vẫn không có thể tin vào Chúa được. 3 năm sống với Chúa mà vẫn chối Chúa, vẫn bán Chúa, vẫn bỏ Chúa mà đi. Tại sao vậy? Tại chưa có Chúa Thánh Thần. Chúa Thần chưa xuống. Do đó thần chân lý chưa làm dẫn các ông vào tất cả sự thật. Bởi thế nên các ông vẫn còn chưa có nắm bắt được tất cả mặc khải về Chúa Kitô. Thế thôi. Và muốn được như vậy thì các ông phải trở nên như trẻ nhỏ, thì mới có thể theo được tác động Chúa Thánh Thần. Chứ có, nếu mà Chúa Thần tới rồi, tác động các ông ấy soi sáng cho các ông vẫn không theo, thì không thể nào chấp nhận được Chúa Kitô. Dù Chúa đã tỏ ra hết, dù Thánh Thần có xuống. Do đó nên phải trở nên như trẻ nhỏ là như vậy. Để Chúa Thánh Thần làm việc, để Chúa Thánh Thần soi dẫn. Chúa Thần là gió, muốn thổi đâu thì thổi. Thì bây giờ những người sinh ra bởi trên cao là những người như vậy. Có nghĩa là nghe được tiếng gió và theo tiếng gió, dù không biết nó từ đâu tới và đi đâu. Có nghĩa là trở nên như trẻ nhỏ, luôn luôn dễ dậy, cởi mở để Chúa Thánh Thần làm việc. Thì như vậy mới có thể đến được với Chúa Kitô, mới có thể hiểu được Chúa Kitô, mới có thể nên một với Chúa Kitô. Đấy, bài phúc âm là như vậy đấy các anh chị. Nó có 2 phần. Phần Chúa tỏ mình ra là tiết lộ lần thứ 2 cái biến cố vượt qua của Chúa. Nhưng mà lần này Chúa dạy thêm cho các thánh tông đồ biết được làm sao có thể chấp nhận cái mầu nhiệm đó. Là ở chỗ hãy trở nên như trẻ nhỏ thì mới có thể hiểu được cái mầu nhiệm đó, chấp nhận cái mầu nhiệm đó mà thôi. Và cái bài đọc 1, bài đọc 2 sẽ cho chúng ta biết thêm về 2 cái vấn đề đó. Vấn đề đầu tiên là về Chúa Giêsu Kitô. Vấn đề thứ 2 là về các thánh tông đồ. Bài đọc 1 thì về Chúa Giêsu Kitô, bài đọc 2 về các thánh tông đồ. Và bài đáp ca thì về chung cả 2. Chúng ta sẽ thấy như vậy nha. Vậy giờ đây xin sang bài đọc 1.
Đường con theo Chúa chẳng thiếu gian khó dặm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quạnh vắng cô đơn, những ngày đời con tâm tối u buồn. Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn treo leo con bước theo Ngài, đường thập giá xa vời vẫn luôn trông cậy vào Chúa mà thôi.
Bài đọc 1. Chúng ta hãy kết án cho nó chết các nhục nhã. Jesus khôn ngoan. Những kẻ gian ác nói rằng chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính vì nó không làm ích gì cho chúng ta mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem điều nó nói có thật hay không. Hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy ra đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ binh vực nó và sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói thì người ta sẽ cứu nó. Đó là lời Chúa.
Các anh các chị ơi, chúng ta lúc đây em nói đó, bài đọc 1 nó liên quan đến Chúa Kitô, bài đọc 2 liên quan đến các thánh tông đồ. Thì bây giờ chúng ta thấy bài đọc 1 không? Bài đọc 1 nó liên quan đến Chúa Kitô ở chỗ nào? Ở chỗ là thế gian đó, nó yêu tối tăm hơn ánh sáng. Bởi thế nên khi mà ánh sáng chiếu soi đó, nó không chấp nhận ánh sáng đâu. Nó muốn dập ánh sáng đi. Chúa Giêsu nói rõ ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 3 câu 19. Con người yêu tối tăm hơn ánh sáng. Tại sao vậy? Và Chúa nói tiếp là vì những việc họ làm đều là gian ác. Mà những việc họ làm đều gian ác, họ không muốn nó bị bại lộ. Bởi thế nên họ không thích ánh sáng, mà họ chỉ thích ngồi trong đám tối để họ làm điều gian ác thôi. Thì đây cũng vậy, chúng ta thấy không? Tại sao ở trong sách Khôn Ngoan nói là
những kẻ gian ác nói rằng chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính vì nó không làm ích gì cho chúng ta mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật.
Giống hệt như là tố cáo những cái kẻ gian ác là các ngươi đang sống trong tối tăm, các ngươi đang làm điều bậy bạ. Do đó nên các ngươi không thể sống như vậy được. Và như vậy là họ sẽ tức, họ sẽ bị đụng chạm, đúng không? Bởi thế nên chúng ta thấy, đâu có thấy lạ gì trên cái gian đan này bao nhiêu người lành bị bắt hại là như vậy. Những người lành đây giống hệt như là tiếng lương tâm đánh động những người gian ác. Nhưng mà chúng ta thử hỏi chính chúng ta đây này, chúng ta cũng có lương tâm đúng không? Nhưng mà có những cái chúng ta thích làm quá đấy, được lương tâm nó nhắc nhủ đừng có làm, rồi chúng ta có làm không? Chúng ta không làm thì cũng khó chịu lắm đúng không? Nếu mà nó muốn làm quá độ thì chúng ta làm sao? Trấn an nó, trấn an nó, bảo không sao đâu, cái này không có việc gì đâu. Giống hệt như là ma quỷ nó cám dỗ Eva vậy. Nó cám dỗ làm sao? Bảo các ngươi an tâm, đừng có lo, không có ăn, không có chết đâu mà sợ. Ông Thiên Chúa, ông ấy chơi xấu các ngươi đấy. Ông biết các ngươi ăn cái đó là chỉ nên bằng Thiên Chúa đấy, nên là ông ấy giấu không cho các ngươi biết thôi. Cứ ăn đi. Thấy không? Đó, khi chúng ta làm theo những cái điều mà chúng ta cảm thấy áy náy, cảm thấy có tội đấy, mà chúng ta trấn an chúng ta làm thì cũng hệt như Eva hái trái cấm mà ăn thôi. Trấn an lương tâm. Đấy. Nhưng mà đấy là cái mà Chúa Giêsu nói là thế gian nó ban cho chúng ta cái thứ bình an đó. Chứ không phải thứ bình an Chúa ban. Nó không ban cho cái thứ bình an Chúa ban được. Thứ bình an Chúa ban ở đây là cái gì? Là ở chỗ là khi chúng ta đau khổ chúng ta vẫn bình an. Còn thế gian đau khổ nó chỉ kêu thôi, nó chỉ hét lên thôi, nó chỉ kêu trách Chúa thôi, chứ nó đâu có bình an được. Còn cái bình an nó ban cho là nó trấn an để làm điều dữ, để làm điều ác, để làm theo ý riêng. Đó là quyền thế gian nó ban cho đó. Thì ở đây những người công chính ở trong bài đọc 1 đây, như em nói, giống hệt như là ánh sáng, như là tiếng lương tâm đánh động những người bất chính. Nhưng họ có chịu được không? Họ không có chịu được. Không chịu được. Do đó nên họ bắt hại. Và bây giờ trong số những người công chính đây, ai còn công chính hơn Chúa Kitô? Có phải không ạ? Chúa Giêsu chẳng những là công chính mà còn là chân lý nữa. Thầy là đường, là sự thật, là sự sống. Đó, Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 14 câu 9. Thầy là đường, là sự thật. Là sự thật ở đây ánh sáng rồi. Do đó nên dân Do Thái nói chung đang mong một đấng thiên sai đấng để cứu dân tộc Do Thái. Rồi hội đồng đầu mục Do Thái, rồi Pha-ri-siêu luật sĩ, rồi kể cả các thánh tông đồ nữa cũng mong muốn một đấng cứu thế như vậy. Nhưng mà bây giờ không được như ý thì làm sao? Giết. Có phải thôi. Lấy cái lý gì? Lấy lý à? Lộng ngôn. Ngươi là loài người mà dám xưng mình là Thiên Chúa. Tội lộng ngôn, đáng chết. Rồi bây giờ vì một người chết đi thay cho toàn dân. Đấy, cũng lấy lý là công ích, cứu toàn dân để giết Chúa Giêsu. Toàn là những lý mà gian ác thôi, những lý tối tăm thôi. Để mà thỏa mãn cái ý riêng của mình. Để cho cái ánh sáng nó không chiếu soi nữa. Để mà mình tiếp tục sống theo ý riêng, sống theo tội lỗi. Đấy là bài đọc 1, là áp dụng vào Chúa Kitô rất là chí lý. Rồi bây giờ tới bài đọc 2.
Đời con theo Chúa, vui với khúc hát nguyện cầu. Ơn nghĩa Chúa quá nhiệm màu, xin hiến dâng đời làm lễ hy sinh. thiêu tràn chứa ân tình. Hiệp thông cùng Giê-xu, tình yêu đẹp thiên thu chiến xóa tôi đời vì thương mến con người. Trái tim khơi nguồn trao dâng niềm vui. Đời con theo Chúa.
Bài đọc 2. Hoa quả của công chính được gieo vải trong bình an cho những người xây đắp an bình. Trích thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vải trong bình an cho những người xây đắp an bình. Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này, tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin không đúng. Cứ mơ tưởng thỏa mãn các đam mê của anh em. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Các anh chị thấy hay không? Cái bài này hay không? Tuyệt vời ha. Hợp với các anh tông đồ đấy. Chúng ta thấy không? Mấy ông tranh cãi nhau. Bây giờ Thánh Gia-cô-bê nói. Mà lúc bây giờ Thánh Gia-cô-bê chắc cũng tranh cãi đấy. Do đó bây giờ ông rút kinh nghiệm ông nói đấy. Đúng phóc. Thật sự là như vậy. Chính ông kỳ đó cũng có mặt ở trong cái số tranh cãi mà. Bây giờ ông nói ra tại vì ông cảm nghiệm thấy rồi. Ông nói ra để trở thành giáo huấn dạy cho những người sau. Thấy không? Nếu mà phân tách cái bài này cũng nhiều cái hay lắm các anh chị ạ. Các anh chị cứ đọc kỹ lại nó hay lắm. Chẳng hạn như cái câu cuối cùng nè.
Anh em không có là tại anh em không xin.
Bởi mình đâu có gì đâu. Các thứ này do Chúa thôi.
Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin không đúng.
Thì đúng rồi. Mình xin không đúng nên nó không nhận được. Thí dụ bây giờ mình xin cho được đền thánh mà mình lại đi xin được 1 triệu thì làm sao mà đúng được. Mình xin không có đúng. Rồi cái gì nữa?
Cứ mơ tưởng thỏa mãn các đam mê của anh em.
Đấy, chẳng hạn như là các thánh tông đồ mong Chúa giải phóng dân Do Thái thì mấy ông chỉ mong là giải phóng về chính trị thôi, chứ đâu có giải phóng về tội lỗi và sự chết, có phải không? Vậy thì cái gì quan trọng hơn? Tội lỗi và sự chết quan trọng hơn. Dù có giải phóng của dân Roma đi nữa thì mấy ông có thoát tội không? Dân Do Thái có thoát tội và thoát chết không? Vẫn bị tội, vẫn bị chết. Kể cả đế quốc Roma đi nữa, nếu không được Chúa Kitô giải phóng cho khỏi tội lỗi và sự chết cũng thế thôi, dù là kẻ cai trị hay là kẻ bị đô hộ cũng chết, cũng thuộc về vương quốc của Satan, cũng bị cai trị đô hộ bởi Satan. Có phải không? Do đó nên cái quan trọng nhất mà Chúa muốn làm cho nhân loại mà nhân loại không nhận ra, đó là giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự chết. Toàn thể loài người chứ không phải dân Do Thái không. Cái đó mới là cái quan trọng. Đấy, nhưng mà các ông xin là xin chỉ có xin một đấng chính trị gia thôi. Thì các ông không được mãn nguyện. Do đó các ông ấy tẽn tỏ. Và từ đâu? Là từ cái lòng của các ông. Nó hẹp hòi, nó thấp kém, nó trần gian, nó xác thịt. Do đó các ông chỉ nghĩ tới đó thôi. Không có nghĩ hơn được nữa. Và các ông không thể thỏa mãn được. Nhưng mà bây giờ các anh chị để ý cái phần đầu á. Cái chỗ này này.
Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống.
Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống nhá. Có nghĩa là Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Chứ chúng ta không có đâu. Mà cái sự khôn ngoan đó là sự khôn ngoan như thế nào? Là sự khôn ngoan giống như trẻ con. Đấy, lại hợp với bài phúc âm rồi. Chúa ôm lấy đứa trẻ. Đấy, nó là sự khôn ngoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống
thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối.
Không giả dối, đó, trẻ con nó có giả dối không? Nó có thiên vị không? Nó không có xét đoán không? Nó như vậy thôi. Do đó nên cái bài đọc 2 rất là thích hợp với các thánh tông đồ. Bởi thế nên Chúa mới
đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy.
Bởi vì chỉ có sự khôn ngoan trên trời, chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho chúng ta hiểu được lời Chúa, chấp nhận Chúa Kitô mà thôi. Dù Chúa Kitô đó có không xuống khỏi thập giá, dù Chúa Kitô đó có chết đi, chúng ta vẫn tin đó là con Thiên Chúa làm người. Đó là đấng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Đó là đấng sẽ ban cho chúng ta sự sống và sự sống viên mãn hơn. À, có vậy thôi. Bài đọc 2 chỉ có dạy cho chúng ta về phía chúng ta, về phía các thánh tông đồ, là hãy hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ thì mới có thể chấp nhận một Chúa Kitô vượt qua. Chúa Kitô khổ giá, tử nạn để rồi sống lại. Chứ không phải chỉ một Chúa Kitô đến để giải thoát chúng ta khỏi những cái bệnh tật phần xác, rồi khỏi những cái bị đô hộ về chính trị, khỏi những cái khổ ở đời này nhưng mất linh hồn đời sau thì được ích gì. Bởi thế nên giờ đây chúng ta hãy đọc bài đáp cả.
Hồng phúc cao quý tuyệt vời, làm sao con nói thành lời, xin Chúa giữ gìn đường neo con đi, xin đừng để con đôi ước quên thề. Phần con là hư vô, Ngài dụ tình ban cho con được theo, Ngài là chân lý giáng ngời, dẫu con chỉ là phàm nhân mà thôi.
Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống con nhân danh Ngài, và xin sử dụng uy quyền phán quyết cho con. Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Vì những kẻ kiêu căng nổi lên trong đôi, và bọn người hung hăng tìm sát hại con, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở trước mặt mình. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Kìa, Thiên Chúa phù trợ con. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Con sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiên hào. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con.
Rồi, kính thưa quý anh chị, lúc nãy em nói là bài đáp ca nó bao gồm cả hai. Cả hai đây là gì ạ? Bao gồm cả Chúa Giêsu cũng như là các tông đồ. Chúa Giêsu là sự thật, là đấng công chính trên hết mọi công chính, đã bị những thành phần gian ác thế gian chống đối, giết hại. Và chính Chúa Giêsu cũng đã phải cầu nguyện trong vườn nhiệt cũng như trên cây thập tự giá. Trong vườn nhiệt, Chúa đã cầu nguyện: lạy Cha, xin cất chén này cho con, nhưng đừng theo ý con, một tuân theo ý Cha. Còn trên cây thập tự giá: Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, nhân sao Chúa bỏ rơi con. Đấy, chúng ta thấy không? Ngay ở trên thập tự giá, Chúa cũng đã cầu nguyện. Và cái lời cầu nguyện đó của Chúa Kitô có nghĩa là gì?
Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con.
Chúa là Cha ở trên trời nâng đỡ Chúa Kitô, để cho Ngài chịu đựng được cho tới cùng, để cho Ngài chu toàn thánh ý Chúa Cha cho tới khi nào? Cho tới khi mọi sự đã hoàn tất. Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Đấy là về phía Chúa Giêsu. Còn bây giờ về phía các thánh tông đồ thì sao? Các thánh tông đồ bây giờ làm sao có thể hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ được, để có thể chấp nhận một Chúa Kitô, để có thể theo Thầy, một con người không thể xuống khỏi thập giá, một con người là con Thiên Chúa nhưng vẫn chết đi như thế. Làm sao tin được, làm sao có thể theo được nếu Chúa không nâng đỡ tâm hồn con?
Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con.
Bởi thế nên chính các thánh tông đồ cũng vậy, cũng cần phải cầu nguyện, xin Thiên Chúa nâng đỡ thì mới có thể theo Chúa Kitô cho tới cùng mà thôi. Còn không, không thể nào theo Chúa được đâu. Và chính đời sống Kitô hữu của chúng ta cũng chứng tỏ cho nên thấy điều đó rồi đó. Chúng ta rất là vui khi được ơn này ơn kia, và khi được người ta khen tặng, khi được an ủi và được may lành, đúng không? Nhưng chúng ta dễ dàng kêu trách Chúa và ganh tị với những người khác khi chúng ta bắt đầu bị Chúa bỏ rơi, hay là bị Chúa thử thách để cho đức tin của chúng ta nên cứng cát hơn, sinh nhiều hoa trái hơn, như một cành nho đã sinh trái lại càng sinh nhiều hoa trái hơn. Thì lúc bây giờ, cái lúc mà chúng ta được phúc hơn đó đó, chúng ta lại bắt đầu quay ra bỏ Chúa, trách Chúa. Chúng ta thấy không? Do đó nên lúc nào cũng vậy, chúng ta cũng cần phải đến với Chúa, lạy Chúa, xin nâng đỡ tâm hồn con.
Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con.
Và khi chúng ta biết chạy đến với Chúa, kêu cầu Chúa như vậy, thì chắc chắn Chúa không bỏ chúng ta. Giống như Thánh Phêrô đang tiến về phía của Chúa Kitô đó, đang tiến về Chúa đó, vậy mà lại chìm xuống. Tại sao vậy? Tại vì lúc bây giờ không nhìn Chúa nữa, mà lại nhìn xung quanh, nhìn bão tố xung quanh, thế là chìm ngay xuống. Nhưng mà may lúc bây giờ Ngài lại nói: Thầy ơi cứu con. Thấy không? Đấy, thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Chúng ta không có đức tin mạnh mẽ cho tới khi chết đâu. Chắc chắn sẽ có những lúc bị lung lay, khủng khiếp lắm các anh chị ơi, khi mà Chúa đã thử thách. Do đó nên tới những lúc đó thì chúng ta hãy kêu lên Chúa rằng: Lạy Chúa, xin nâng đỡ tâm hồn con. Amen.
Con dâng lời ca tán tụng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chứa, giúp con kiên trì cho nguy không nề, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con luôn thuộc về Chúa, xin cho tình con không hề hoen úa, ước chi con hằng nên yêu không nên, giúp con vuông tròn một niềm hiếu chung.
Lạy mẹ Maria, mẹ đầy ân phúc không phải vì mẹ đã được thụ thai và cưu mang con đấng tối cao, mà là do mẹ đã biết lắng nghe và giữ lời của Chúa. Xin mẹ cho chúng con cũng được giống như mẹ, cũng biết lắng nghe và giữ lời của Chúa, để chúng con có thể trở thành chứng nhân sống động và trung thực của Chúa Kitô trong thời điểm thương xót hiện nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Con dâng lời ca tán tụng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chứa, giúp con kiên trì có nguy không nề, giúp con trung thành một đời dâng hiến. Xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa, xin cho tình con không hề hoen úa, ước chi con hằng nên yêu không ngừng, giúp con vuông tròn một niềm hiến.